một kinh nghiệm về hướng dẫn khai thị. Diệu Âm xin kể ra một câu chuyện có thật để mình thấy. Đầu tiên là mình biết được phương pháp để dụ dỗ cho được người bệnh. Có một vị đồng tu biết niệm Phật, khi đó cũng nhờ Diệu Âm đến nói chuyện với người mẹ của mình. Khi Diệu Âm đến nói chuyện thì nghe bà cụ cũng hứa niệm Phật, bà cụ cũng muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng có một điều như thế này, khi phát hiện ra, Diệu Âm có nói với người con là hãy làm như vậy, như vậy. Dù đã biết hộ niệm, muốn mẹ mình giảng sanh, nhưng hình như người con không chịu làm theo. Chuyện là người mẹ không muốn ở cái nhà đó, mà người con lại bắt buộc mẹ mình phải tới cái nhà đó để ở. Lý do vì cái nhà này có thờ Phật, có trang trí hình Phật. Còn căn nhà người mẹ đang ở thì nơi đó không ai biết tu. Vì thế, người con muốn người mẹ phải về căn nhà thích hợp này. Diệu Âm cũng thấy sự thích hợp đó, nên khuyên bà cụ hãy về cái nhà này để được thuận lợi hơn. Nhưng có một lần bà cụ nói như thế này: "Tôi nói thiệt với chú, thà tôi xuống địa ngục, chứ tôi không chịu về cái nhà này đâu." Khi nghe bà cụ nói như vậy, thì tôi mới nói với người con, hãy mau mau đem bà cụ trở về căn nhà bà cụ thích. Có như vậy, may ra bà cụ mới có thể được giảng sanh. Thì người con nói, không được đâu, về bên đó thì nhất định mẹ tôi không được giảng sanh, tại vì bên đó người ta không biết tu. Tôi nói với người con, muốn cho người mẹ mình an tâm niệm Phật thì phải chiều người mẹ của mình hết mức. Người mẹ của mình tới đó mà bà thấy an tâm, bà thấy vui vẻ, thì chính chỗ đó là chỗ bà cụ mới có thể được giảng sanh. Trở về đây, dù không khí này rất thuận lợi để tu hành, nhưng khi trở về đây, bà cụ lại thấy nóng nảy, khó chịu, phiền não, thì nhất định không thể nào mình có thể hộ niệm hay giúp gì cho bà cụ giảng sanh được. Rõ ràng, bà cụ đã quyết thề, thà tôi xuống địa ngục chứ không chịu ở cái nhà này. Như vậy mà chỉ còn bắt bà cụ về nhà này thì chắc chắn không cách nào bà cụ có thể an tâm niệm Phật được hết. Ấy thế mà, người con cũng quyết lòng tìm mọi cách bắt buộc bà cụ phải về ở tại căn nhà mà bà không thích đó. Thấy như vậy, tôi đành lặng lẽ ra về, và trong tâm của tôi nghĩ rằng bà cụ này không có cách nào có thể được giảng sanh. Dù rằng bà cụ cũng có niệm Phật, bà cụ cũng có nguyện giảng sanh. Xin thưa với chư vị, khai thị là gỡ những điều gút mắt của người bệnh, khai thị là xóa đi những cái phiền não của người bệnh, chứ không phải khai thị là xóa đi những phiền não của người hộ niệm. Người con muốn người mẹ được giảng sanh thì người con phải làm sao giúp cho người mẹ không phiền não, chứ đừng bắt người mẹ phải làm sao cho người con không phiền não. Nếu sơ ý, vô tình chúng ta không cách nào có thể giúp một người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Đây chính là sự khai thị, chứ không phải cứ ngồi trước bà mẹ của mình rồi nói oan oan, hết lý này đến lý nọ, ngày nào cũng nói, cũng bắt bà mẹ mình phải niệm Phật nghe, phải lánh xa những người đó nghe, phải làm này, phải làm nọ, đủ thứ hết. Mà bên cạnh thì không chịu để tâm đến ý muốn, sở thích của người mẹ mình là gì. Đây là một việc làm phản ngược, hay gọi là phản khai thị, phản hướng dẫn. Vì thế, thường thường khi hộ niệm, mình cần nên hỏi người nhà để biết người bệnh đó ghét cái gì, hầu tìm cách giúp cho bà cụ đừng gặp phải nguyên nhân sinh ra phiền não. Ví dụ như, có nhiều bà cụ tính tình lạ lắm, bà không muốn treo tượng Phật trong phòng của bà, mà trong pháp hộ niệm thì nói rằng có thể treo được. Nhưng khi để hình Phật trong phòng thì bà cụ cho rằng như vậy là quá bất kính. Hiểu được điều này, trước đó mình có thể khai giải: không sao đâu mẹ, không sao đâu bác, có thể để được. Nhưng bà cụ nhất định cũng không chịu. Khi bà cụ nhất mực không chịu thì mình phải chịu bà cụ, nghĩa là mình phải để hình Phật ở phòng ngoài, đặt chỗ nào trang trọng. Khi hộ niệm thì mời bà cụ ra, như vậy là đúng. Không thể nào áp dụng nguyên tắc một cách cứng nhắc. Đừng nghĩ rằng hộ niệm có thể để được hình Phật trong phòng thì mình cứ việc để, vì phòng của bà cụ mà. Trong khi bà cụ không chịu, nếu mình vẫn nhất mực làm vậy, áp dụng nguyên tắc cứng rắn như vậy, thì người đó sẽ mất phần giảng sanh. Thật là oan uổng. Trích Tọa Đàm 4. Một trường hợp được hướng dẫn khai thị hộ niệm thật ấn tượng. Ngày hôm qua, Diệu Âm có kể câu chuyện một người đang bị bệnh ở Tuy Hòa đã sắp chết mà cứ mở băng hộ niệm làm một pháp tu ra nghe. Diệu Âm mới khuyên cô ta không được nghe băng đó nữa, vì cái băng đó chẳng qua là lời dẫn giải cho người bệnh niệm câu A-di-đà Phật để giảng sanh. Một người bệnh sắp chết mà không chịu niệm Phật lại nghe cái băng đó thì không cách nào có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Tu hành có nhiều người thường hay lầm lẫn giữa phương tiện và cứu cánh. Những lời nói khai thị này chẳng qua là giúp cho người bệnh biết được cách thực hành để giảng sanh. Cách thực hành đó chính là niệm câu A-di-đà Phật, chứ không phải là nghe những lời Pháp nói ra. Đã đối trước cái chết rồi thì không còn con đường để suy nghĩ nữa. Phải niệm một câu A-di-đà Phật mới thành tựu. Cách đây 2 năm, khi đi qua bên Âu Châu, một chuyến đi rất ngắn ngủi, nhưng Diệu Âm đã gặp một chuyện rất ấn tượng rất là sâu sắc. Có một vị đó bị ung thư phổi đang nằm trong viện dưỡng lão. Vì không có nhà thương nào nhận hết, nên viện dưỡng lão thương tình mới nhận cho vị đó tới nằm để chờ chết. Diệu Âm được người ta dẫn tới gặp vị đó. Vị đó hoàn toàn không có vợ, không có con, không anh em gia đình gì hết, nghĩa là sống một mình. Khi đến thăm thì thấy rõ ràng đúng là một người đang bị ung thư, trong tình trạng chờ từng ngày một để chết. Thì tới đó, Diệu Âm có hướng dẫn khuyên anh ta niệm Phật, và anh ta cũng đã hạ quyết tâm là nhất định niệm Phật để về Tây Phương. Trên bàn của anh ta có một quyển kinh A-di-đà và một quyển sách nữa. Đó chính là tập Khuyên Người Niệm Phật số 1, quyển đã ấn tống ở bên Âu Châu. Ngoài bìa có in hình Đức Quán Thế Âm. Diệu Âm hỏi anh, hàng ngày anh tụng kinh A-di-đà phải không? Anh nói, thường có tụng. Rồi cuốn sách này là để làm gì? Ngày nào tôi cũng đọc cuốn sách này hết, vì nhờ tập sách này mà tôi biết được niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tôi mừng lắm. Trước sau tôi nói chuyện với anh ta cũng khá lâu, tôi cũng đã làm đủ thủ tục giống như một cuộc hộ niệm, làm ngắn gọn chứ không có nhiều. Tôi nói, anh biết con đường về Tây Phương rồi, và anh quyết lòng đi như vậy thật là tốt. Bây giờ tôi hỏi anh nhé, anh có cái mộng ước gì cuối cùng nữa không? Anh cho tôi biết, thử coi tôi có cách gì giúp được cho anh không? Anh ta nói rằng, tôi muốn cuối đời của tôi trước khi chết gặp được cư sĩ Diệu Âm. Tôi mới mắc cười quá. Tôi nói, dễ. Tôi xin giới thiệu với anh, tôi chính là cư sĩ Diệu Âm từ bên Úc Châu qua đây. Chỉ còn mấy ngày nữa là tôi về lại Úc rồi. Anh ta mừng quá. Tôi nói, anh muốn gặp tôi, vậy tôi xin bắt tay với anh để kết thành anh em. Rồi tôi nói tiếp, bây giờ anh đã gặp được cư sĩ Diệu Âm rồi, đúng không? Như vậy thì tôi nói sao anh nghe vậy, được không? Được. Bây giờ điều trước tiên, quyển sách Khuyên Người Niệm Phật tập 1 này là do tôi viết, nhưng bắt đầu từ giờ phút này, tôi không muốn anh cầm quyển sách này lên đọc nữa. Anh có chịu không? Anh ta trố mắt lên nhìn. Tôi nói tiếp, thật sự cuốn sách này dù thế nào đi nữa thì cũng là do một người phàm phu viết ra, và quyển sách này là Khuyên Người Niệm Phật, tức là khuyên anh niệm Phật phải không? Bây giờ trước giây phút sắp chết rồi, rõ ràng là anh đang nằm chờ từng ngày để ra đi, mà anh không chịu niệm Phật lại đọc cuốn sách này. Dù anh đọc cho tới thuộc lòng những câu văn hay trong đó, thì khi tắt hơi rồi anh sẽ đi đâu? Cho nên anh muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà bây giờ đây anh còn cầm cuốn sách này lên đọc thì nhất định anh không được giảng sanh. Anh hãy mau buông nó ra để niệm câu A-di-đà Phật. Quyển sách này chỉ là phương tiện dẫn anh tới câu A-di-đà Phật. Bây giờ trước lúc chết rồi mà anh không chịu niệm Phật lại đọc cuốn sách này để làm chi?